Mỗi ngày 17 tháng 11 năm 1983, quyết tâm. Quyết tâm học đạo trong ta, khai thâm ngũ tạng nhẫn hòa hiện lên, quy nguyên sang suốt vững bền, khai thâm nền tảng chẳng quên về trợ. Chẳng cần đưa rước thỉnh mờ, tự mình giao tiếng học nơi ô hòa, càng khôn vũ trụ bao la, trọng ta quy nhất. Ta hòa hư không, một lòng một dạ khai thông, cảm minh trời đất khai vòng mở tâm. Kết tình thanh tịnh mừng thầm, tâm không sẵn có chẳng lầm ngoại lai. Tình đời đen bạc đi ai, vì tâm chưa thức tự đầy bản lai. Đất trời điêu luyện chuyển hoài, tâm người chưa mở ái hoài khó tu, tạo thêm tâm trí đuôi mù, chữ không không học là ngu bất hòa. Quyết tâm tự trở về nhà, bước vào nội thức trang hòa tình thương, quân bình là cõi thiên đường, du dương hòa ái tình thương tràn đầy. Tự tu cảm thấy vui vầy, quyết tâm học hỏi tự bay về trời, xin bay lên thiên hạ.
Thưa Ben, 22 tháng 8, 85, kính thưa Thầy, con hiện ngụ tại Tây Đức, có chồng và ba con, đứa lớn nhất là 5 tuổi và nhỏ nhất là 7 tháng. Chồng con tu theo Pháp Vô Vi được khoảng gần 1 năm nay. Ban đầu chồng con đi làm về vẫn vui vẻ với vợ con, nhưng từ một tháng nay chồng con có nhiều biến chuyển kỳ quặc, bỏ sở, không muốn đi làm nữa và ngồi đâu cứ nhắm mắt và hay lờ đờ. Con bao nhiêu lần khuyên giải và không được. Chồng con không chịu đi làm, không chịu đi bác sĩ lấy giấy bệnh và cũng không chịu đi đăng ký thất nghiệp. Con thấy gia đình con có cả một tương lai đen tối. Con mong Thầy nhín chút thì giờ viết cho chồng con vài câu để khuyên giải, vì chồng con quan niệm sai lầm. Là tu phải bỏ hết, ngồi hoài, lầm lầm lì lì là mau đạt thành quả. Gia đình con có thể nói là sẽ tan nát hết nếu chồng con cứ như vậy. Con kính mong Thầy hiểu dùm hoàn cảnh của con và cho chồng con vài lời khuyên gấp rút để cứu vãn được tình thế gia đình chúng con. Con xin mang ơn Thầy kính thưa.
Morian ngày 28 tháng 8 năm 1985, kính gửi anh. Người tu thiền về vô vi phải thực thi đúng theo luật đời đạo song tu như sau. Điều thứ nhất, tu thiền vào giờ giấc đã chỉ định, tức là 12 giờ khuya. Điều thứ nhì, hòa mình trong xã hội, nuôi dưỡng ý chí nhẫn hòa để lập hạnh tu hành. Điều thứ ba, chấp nhận hoàn cảnh là ân sư. Điều thứ tư, dẹp bỏ tự ái. Điều thứ năm, gánh vác gia đình, chấp nhận khổ và hòa tan trong khổ, nội theo ý chí vô cùng của Thượng Đế. Điều thứ sáu, sức khỏe trên hết. Điều thứ bảy, thật sự khai triển đường lối tu học đời đạo song tu. Những điều không nên làm: điều thứ nhất, không nên trốn tránh trách nhiệm. Điều thứ nhì, không phải ngồi một chỗ để thiền và nuôi dưỡng bản chất lười biếng. Điều thứ ba, không nên chống đối xã hội và kỳ thị mình. Chúng tôi mong rằng mỗi hành giả vô vi thực hiện những điều kể trên sẽ được gặt hái kết quả mau chóng. Kính chúc anh chị và các cháu vui vẻ trời đẹp.
Hôm lượng ngày 12 tháng 3 năm 1985, kính bạch Đức Tôn Sư, tôi đã theo pháp lý vô vi khoa học nguyện lý Phật Pháp từ năm 1977 đến nay, kính dâng mấy dòng thư sau trình với Thầy. Trong thời gian tu thiền, con chỉ được xuất vía một lần, lúc mới 6 tháng, đến nay không có ứng chứng nào khác, mặc dù con vẫn cố gắng hành pháp điều đặn. Con không biết con hành có sai pháp hay không. Trong thời gian hành pháp này, con đi cải tạo 2 lần về tội mang các cuộn băng của cha và thầy cho các bạn đạo ở Bình Dương và Cao Lãnh cùng nghe. Lần trước 4 tháng, lần sau 29 tháng. Tai nạn như vậy là để trả nghiệp. Chắc nghiệp con nặng lắm. Hay là do việc làm của con trái với lời dạy của cha, của thầy. Vì tai nạn kể trên, khi về nhà con vẫn còn bị theo dõi và hỏi han. Con mong có dịp xuất ngoại để tiếp tục đường tu vì ở lại Việt Nam sợ trở ngại đường đạo. Con hiện có một đứa con đang ở tại Mỹ, kính xin Thầy độ cho con về mặt tâm linh. Xin Thầy vui lòng cho con biết con nên ở lại hay đi, vì từ trước tới nay con chưa có ý định này bao giờ. Từ ngày con biết cha đến nay, con vẫn niệm danh cha thay vì niệm Di Đà. Xin Thầy cho con biết con nên niệm danh cha hay niệm Di Đà, vì con theo dõi băng Thầy gửi về, luôn luôn Thầy bảo trì niệm lục tự. Như vậy niệm lục tự nhanh hơn niệm cha, vì cha bảo trong cơn thứ cấp, các con phải niệm danh cha. Xin Thầy ban cho con pháp ngũ cầm hướng và cho con biết ích lợi của pháp này và các hành. Lúc Thầy còn ở Việt Nam, có một lần con bạch với Thầy tại thiền đường Hồ Văn An. Xin Thầy chứng cho tấm kiến của Đức Quang Thánh. Thầy đồng ý với con nhưng con chưa làm. Bây giờ, xin Thầy cho con biết con phải làm sao để được Thầy chứng. Có một bạn đạo sắp xuất ngoại để lại cho con tấm kiến trên. Con có dùng được không? Hay con phải xin Thầy chứng lại? Cuối cùng con xin Thầy cho phép con được lại Thầy ba lại. Mặc dù Thầy đã xa chúng con, lúc nào con cũng nhớ ơn lời dạy bảo của Thầy và siêng năng hành pháp. Dù ở trong vòng lao lý, xin Thầy chỉ dạy thêm cho con xem con có hành pháp sai, hay con còn khuyết điểm nào cần phải sửa chữa. Xin Thầy độ cho gia đình con tu đầy đủ, kể cả anh em con đang ở Mỹ, và cho con sớm đoàn tụ. Chúng con ở Việt Nam mong được gặp lại Thầy để thỏa lòng mong nhớ. Kính Thầy.
Montreal ngày 8 tháng 8 năm 1985. Thầy đã nhận được thư con đến ngày 12 tháng 3 năm 1955 để biết con vẫn khỏe mạnh trên đường tu hành. Ý chí là vô cùng, phần hồn là bất diệt. Chính con đã từng chứng minh được nhờ tai nạn tâm thức mà được vững mạnh và dồi dào hơn trên đường trở về chùa con. Thế gian này là một bãi trường thi để cho tâm linh có cơ hội thức tâm. Rốt cuộc ai ai cũng phải tự cải tạo tâm lẫn thân, luân thọ mong có sự tiến hóa tốt đẹp hiện đời. Tâm linh bao gồm nhiều tầng lớp khác nhau, nhưng người đời còn mê muội trong hiện thế. Tưởng lầm là bàn tay của nhân sinh có thể chế ngự tất cả. Sinh hùng, sinh bá, nhưng đến giờ phúc lâm chung cũng phải riêng ra đi tùy theo tội trạng của chính nó. Người tu phải chấp nhận sự nhồi quả mới thấy giá trị cuối cùng của hành giả là tha thứ và thương yêu. Người tu pháp lý vô vi trong đường lối tự tu tự tiến, chứ không phải phổ biến như một tôn giáo. Chỉ lo sửa mình để ảnh hưởng người khác trong đường lối thật tha và đóng góp. Thì sống bất cứ ở đâu cũng là một con người hữu ích cho quần chúng. Tất cả các tầng lớp của xã hội đều cần sự thanh tịnh và sáng suốt, chứ không cần sự động loạn và phá hoại. Vậy con nên ý thức rõ ràng chúng ta là con người. Trong con người, cố gắng trở về với sự thật thà, chân giác của chính chúng ta. Không nên mê tín, cầu xin tạo động và mê chấp thiếu lành mạnh quá tư tưởng là một tội nhân tại thế. Không nên đón thời cuộc tạo loạn cho xã hội quần chúng. Thì nhân đạo không thành, thiên đạo làm sao chuyên tâm cho người tu. Thế gian có luật trời lại càng trật tự hơn. Chiếc máy bay bay lên không trung không quân bình, thật thà làm sao bay được. Còn vấn đề đi hay ở của chính con là nhân duyên thật thà của chính con đối với ba cõi thiên địa nhờ. Tài kiến là phải do tâm, nếu tâm không thật thà, hướng thượng, đó là tâm gương lạnh. Bề trên mất quan chiếu cho chính con. Chúng con thực hành trong thanh tịnh và sáng suốt.
Moran ngày 11 tháng 11 năm 1983, thưa các bạn, người tu phải ý thức rõ nghiệp là gì, ai đã tạo nghiệp cho ta, bình tâm xem xét chúng ta đã tạo nghiệp thì phải tự lo giải nghiệp. Muốn giải nghiệp thì phải đảm đương và gánh vác mọi sự việc chính mình tạo ra, như vợ và con. Càng gánh vác lại càng thấy rõ Thượng Đế đã gánh vác, cả càn khôn vũ trụ nhiên hậu mới đem lại sự tinh vi cho nhân loại ở ngày hôm nay là hơi thở thanh nhẹ. Vậy các bạn là người tu thực hành về phương pháp vô vi thì không nên phụ bất cứ một ai, chỉ thực hiện thương yêu và tha thứ trong tinh thần xây dựng thì mới có cơ hội lập hạnh tiến hóa cho phần hồn ở tương lai. Nếu tu mà ích kỷ tạo ác gây phiền thì không nên tu còn hơn. Muốn đi đến vô vi thì phải học nhẫn và học hòa nhiên hậu mới quán thông mọi sự việc sống trong lễ sống hiện hành, tự giải đạt thanh mới trị được bệnh nan y, tức là tâm bệnh của mọi hành giả. Ước mong các bạn nhìn ngắm cho kỹ càng trước khi thực hiện pháp lý vô vi để tránh những phiền não sai quấy có thể xảy đến cho các bạn trong giờ phút tham thiền. Kính chúc các bạn tâm thân an lạc. Kính bái lương sư ạ.
Tiếp theo đây, tôi xin gửi đến anh bạn từ Vũ Nhắn được phong băng quan hỏi về nhiều sự thắc mắc để đóng góp cho chung cũng như là dự định lập một tỉnh xã cho các bạn tu. Đó là tốt, nhưng mà chúng ta phải đi vào góc gác thay vì hướng ngoại nhiều. Cho nên tôi xin gửi đến đây bốn câu thơ: tỉnh xa nơi tâm bơ vạn hiện, vũ trụ cả khôn tự quan xuyên, minh cảm đạo đời tâm thức giác, cảm đồng nhân loại loại chuyển tùy duyên. Tùy duyên trở hành tùy trình độ tu học, cho nên chúng ta càng ngày càng tu lại được gần nhau hơn. Vì sao? Vì chúng ta bằng lòng từ bỏ hy sinh tánh hư tật xấu để trở về với căn bản trật tự vào với cả càn khôn vũ trụ, thì tần số hướng thượng về trung tâm sinh lực các càn khôn vũ trụ tùy trình độ của hành giả. Cho nên khắp năm châu nhiều bạn đã ngộ tôi, đã gặp tôi trong giờ phút thông phu, trong cái thức tương đồng tương giao, tâm tâm tương ứng, hòa cảm trong mọi sự thắc mắc và giúp đỡ trong tinh thần tương thân khai mở những sự thắc mắc, gia tăng sự sáng suốt trong cuộc hành hương hiện tại của khoa học diễn giới. Cho nên sự xuất hiện của tôi tùy tâm thức của hành giả cũng như tần số của đại pháp thành. Cho nên chúng ta luôn luôn chủ trương hướng về trung tâm sinh lực các càn khôn vũ trụ, lúc đó chúng ta thấy là việc nhiều. Cũng như trong TV các bạn thấy có một người sự phát ngôn tại đài phát thanh, nhưng mà các nơi bấm nút lại thấy rõ. Vì trình độ các bạn chưa đến, chưa thấy. Trình độ đến rồi thì chúng ta thấy không có xa nhau, và chúng ta có cách phân giải và thực hiện tình thương và đạo đức. Đó cũng là một ảnh hưởng để khuyến tu phân giải sự thắc mắc và hỗ trợ cho mọi sự sáng suốt sẵn có. Như những cái gì anh đã thấy, những gì trong giờ thiền và chúng ta thấy như là điểm từ trên chiếu hóa cho tâm thức cho chúng ta càng ngày càng nhẹ nhàng hơn, đó là phần thanh điển của chúng ta đã tiến tới từng số thanh, thanh mới hút thanh, trực thì hút trực. Cho nên chúng phải giữ luôn luôn thanh bạch để hướng thượng, thì lúc đó chúng ta mới được hút lên tần số cao tùy theo trình độ thanh lập của thể chất. Cho nên mọi người càng tu càng thấy thay đổi, mỗi năm mỗi thay đổi, mỗi giờ mỗi thay đổi, mỗi khắc mỗi thay đổi, thì chúng ta mới thấy rõ rằng phần hồn chúng ta đang sống bước trở về điểm giới, không có bị sa đọa xuống thế gian. Đó là đã tự thoát cảnh địa ngục. Còn những bài vở từ Việt Nam gửi đến thì nên liên rõ, nếu ta muốn đăng, đó là những bài vở từ Việt Nam gửi đến. Vì những từ bài vở tại Việt Nam là giáo dục cho những bạn đạo tại Việt Nam, những người tại Việt Nam đã chịu khổ và tự giải nghiệp rất nhiều. Phần đó nó có một cái hồng ân đặc biệt cho những người đau khổ. Còn chúng ta ở đây, chúng ta phải có phương tiện nhiều hơn, thì luôn luôn sự khuyến rũ của ngoại cảnh rất nhiều, cho nên đòi hỏi sự hướng thượng phần điểm của mỗi cá nhân, thực hành công phu lặp lại trật tự mỗi đêm. Còn ở Việt Nam, đại đa số người ta không phải tu pháp thiền này, và họ càng ngày càng từ bỏ vật chất vì không có phương sống, cho nên họ trở về với tâm linh lúc đó về trên để hướng độ họ và ân xá và độ cho họ tiến hóa nhanh hơn chúng ta, vì người ta đã từ bỏ vật chất. Không có vật chất để hưởng thì đương nhiên phải từ bỏ vật chất và thấy mình bơ vơ mới trở về với cái thức hồi sinh vô cùng của chính họ, lúc đó mới được độ. Cho những bài thơ từ cơ bút giáng xuống có thiệt có giả, nhưng mà cũng có trình độ. Trình độ quý yêu cũng có thể giáng bút được, trình độ thần thánh cũng có giáng bút được, trình độ tiên Phật cũng giáng bút được, trình độ của đấng thượng đế cũng giáng bút được. Cho nên khi chúng ta có điểm, chúng ta mới phân rõ được. Cho nên những người tu vô vi là tu về điểm giới và lập lại trật tự về điểm giới, thì chúng ta đọc những cái bài thơ đó, nó có chuyển động trong tâm thức thích hợp, thì chúng ta cho đó là món quà để giải trí và cái thực hành của cứu cánh. Mỗi người đọc những bài thơ mà không thực hành thì không bao giờ giải tỏa nổi, vì sự trầm trượt nó vô cùng, nó xâm chiếm chúng ta bất cứ giờ phút nào. Thì chúng ta phải trì kỳ trí tu học, và những bài vở đăng ra đó chúng ta phải đề rõ từ đâu gửi đến. Đó là riêng cho những người trình độ đau khổ tại bên nhà. Còn những người bên này phải có phương pháp, có phương tiện, phải khuyến họ tu và thực hành nhiều hơn, không nên hướng ngoại và động loạn. Còn vấn đề gây quỷ thì đó, nhân thờ địa lợi, là một việc gì cũng là vậy. Anh đã từng làm chủ nhà thì cũng phải nhân sự chứ thôi. Không có tinh thần đoàn kết của nhân sự thì vạn sự bất thành. Cho nên nhân sự trước hết, anh nên cân nhắc vấn đề nhân sự phải có thực tâm giúp đỡ và xây dựng không. Nhưng mà mỗi người phải có sự sống trong lễ sống, không nên làm họ phấn khích khi bước vào cộng tác một việc. Chúng ta hướng thượng và làm cho đại chúng thì sự đoàn kết là quan trọng, sự phát tâm là quan trọng. Cho nên những điều đó tùy nơi địa phương của tâm thức của bản đạo tự giải quyết. Cho nên tôi thấy rằng tôi chỉ có nhiệm vụ chỉ cho họ đốt hương đăng sáng suốt và lập hạnh hy sinh. Dù có sai lạc một điều gì, chúng ta cũng tha thứ và khôi phục lại mọi tình trạng sai lầm và để dẫn tiến cho chung. Cho nên chúng ta tu về vô vi thì phải tự mình cố gắng lập lại trật tự, xuất phát luồng điển của chính mình để đảnh lễ Phật, chứ không phải xuất hồn để làm thầy bói, xuất hồn để nói chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Cái đó là sai trái, không đúng theo luật lệ của vô vi. Vô vi trong lúc chúng ta công phu, lời nguyện của chúng ta cũng là xuất hồn đảnh lễ Phật, chứ không phải xuất hồn dừng cho một ai hay làm điều gì sai quấy. Cho nên những người tu về vô vi phải hiểu sử dụng luồng điển thanh nhẹ của chính mình, chỉ hướng thượng, hướng về hư không đại định, chứ không hướng về những chuyện tà ma quỷ quái, rồi gánh vác sự động loạn, rồi năm ra kết bát lẫn nhau không có tiếng hỏi. Những luồng điển bạn đã cảm nhận từ bên trên chuyển xuống, đó là do luồng điển của hành giả đã thức giác đi lên, mới bước vào cái luồng điển đó, luồng điển thanh nhẹ và làm cho chúng ta khoan khoái. Đó là cái phần điển hướng vào cho tâm linh từ căn cơ của kiếp trước. Ngày nay chúng ta hướng thượng thì tái ngộ những phần điển đó, những phần hào quang của những vị là chúng ta hướng thượng đó, hỗ trợ thì chúng ta tiến hóa. Đại đa số là luồng điển của Đức Di Đà. Chúng ta bước vào điển giới thì rất nhiều thử thách, những rất nhiều gian nan, nhưng để cho chúng ta thức giác và từ bỏ tất cả những cái gì trầm trường, tâm tối. Cho nên chúng ta phải hướng thượng để tiến thẳng tới một con đường đã hoạt định bất cứ giá nào. Đức Thích Ca đã quyền năng trong tay đầy đủ, nhưng Ngài đã từ bỏ tất cả. Ngày nay chúng ta tu thể xác này, chúng ta cũng tạm mượn, và phương tiện công phu này cũng là tạm mượn, nhưng mà cái thành thức của chúng ta là quan trọng, đó là phần hồn chính chúng ta. Phải lo tu, lỡ bị gọt giữa là rửa sự tâm tối, giải tỏa tội trạng của chính mình, nhưng họ mới trở về với nguồn cội. Cho nên người công phu về vô vi luôn luôn được những sự chứng nghiệm mới mẻ, nay thế này mai thế khác, nhưng mà đó là cũng là giáo dục tâm linh tu học, chứ không có điều quan trọng. Còn việc quay quỹ lập nhà hàng, anh cứ quyết định trong sự nhân thờ địa lợi, các phương diện đầy đủ chúng ta thực hành, không có phải bắt lối. Nhân sự có, sự hợp tác, sự phát tâm của mọi người có, chúng ta có quyền làm. Đó là thượng đế sự chứng. Và chúng ta làm đi đúng đường lối, phát tâm cứu độ chúng sanh để chuộc lấy tội của chính mình. Tất cả mọi người ở thế gian đều là một tội nhân hồn hành giải thoát đầu, không phải tự do đâu. Tất cả các bạn ở đây không có người nào được tự nhiên tự do, giới hạn trong thể xác này, giam hãm trong thể xác này không có tự do. Nói chúng ta ở chế độ tự do, đâu có tự do, chúng ta phải khổ, phải học khổ, và chúng ta phải hòa tan tâm khổ mới giải thoát được. Ở quê nhà, cảnh trước mắt cho thấy khổ mà để thức tâm, cho nên quá đau khổ rồi, bắt buộc họ phải thức tâm. Đó là một trường tu, đó là một trường thi, sau này có một cơ hội tương hộ với những người có tu học ở bên ngoài. Cho nên sự cố gắng là trên hết. Còn chuyện đời tôi thấy không có cái gì quan trọng cả. Thế gian vô năng sự bá nhẫn thành kim thị thái hòa. Cho nên tất cả chúng ta tu phải có mạch lạc rành mạch. Luồng điển của ma quỷ hiện tại long hành khắp thế gian, cũng tổ chức đạo pháp, cũng nói pháp, rồi cũng có âm binh để tạo ra chiến tranh sắp tới. Cho nên chúng ta phải trì vị trí giữ mật pháp, lo thầm niệm, lo tu tiến và hướng về thanh điển, thì mọi sự việc trong giai đoạn đó chúng ta sẽ giải quyết mau lẹ và không có bị trở ngại. Mặc ai phê phán, nhưng mà tâm ta chỉ lo tu là đủ rồi. Sự cần thiết để trở về với căn bản và sự cần thiết để cứu độ chúng sanh trong kỳ tới xây dựng đời mới, thì chúng ta có nhiệm vụ tu, cứ lo tu rồi hãy có sự chỉ định tốt đẹp. Một chuyện đó gây quỹ này kia kia nọ thì tùy duyên trở hành. Những người thức tâm có tiền mà ôm của rốt một đồng bị đau khổ, mà những người đó thức tâm chỉ đưa ra để làm việc phước tốt là họ tự chịu tội hoặc là không. Cho nên chúng ta yên tâm lo tu và chúng ta hướng cái của cải vô cùng tận với thượng đế ân ban là thanh điển. Như anh đã từ lãnh vực này tới lãnh vực kia, anh đã thấy trong động loạn vô cùng, ngày nay đi tới sự thanh tịnh cũng phải đạt được vô cùng. Cho nên cái duyên lành đó và bề trên thiên liên chư tiên đã thức tâm và muốn cứu độ chúng sanh qua luồng điển của anh cộng với luồng điển của tôi, thì chúng ta rồi đây sẽ có cơ hội. Chúng ta phải lập tịnh xa nơi tâm trước khi lập tịnh xa bên ngoài, thì tự nhiên nó sẽ có đầy đủ phương tiện. Nếu bề trên chiếu cố không bao giờ chiếu, mà chúng ta đi từ từ, đi trong thành thật sẽ đạt tới mọi sự thành thật ở tương lai. Nếu chúng ta làm bằng trước quá, số cuộc chỉ sức động loạn vào thân mà thôi. Thành thật cảm ơn những lời chào hỏi của anh gửi đến tất cả bạn đạo Montreal. Tôi xin đại diện tất cả anh em gửi lời thăm đến tất cả bạn đạo tại thiên đường Paris. Ước mong một ngày tái ngộ của chúng ta gần đây. Sau cuộc sắp xếp của tôi sẽ cho hay ngày giờ đến thăm tất cả các bạn. Kính chào các bạn.
Quỳnh Sơn, bức tâm thư từ quê hương đất Cái Răng, 30 tháng 5 1982, thầy kính yêu. Đầu hàng con có đôi lời tâm sự cùng thầy, là con xin kính chúc thầy được nhiều sức khỏe để dìu dắt chúng sanh ra khỏi bến mê, để về hiệp nhất cùng cha. Kính thưa thầy, con đã nhận được thơ của thầy đề ngày 12 tháng Giêng 82. Con xin cảm ơn thầy đã dành ít thời gian để biên thơ cho con, và sau khi xem qua, con rất cảm động, và lời lẽ trong thơ sẽ giúp con một phần thức tỉnh để trở về với chính mình hơn. Thầy nói rất đúng, chỉ có nhẫn là xong chuyện, nhịn sẽ nhục, nhục rồi sẽ nhã, nhã rồi thì hết nhục. Thưa Thầy, như trong thơ trước con đã kể rõ hoàn cảnh khổ tâm của con, và xem thơ này xin Thầy giúp đỡ con một vài phương tiện để hỗ trợ về mặt tinh thần. Con xin cảm tạ Thầy, và con xin quyết tâm tinh tấn hành tam công, công phu, công quả, công trình. Tam công cộng lại đắc thành quả cao, cửa thiền sớm tối dầu cao sửa mình. Thầy giúp con không trả cho Thầy, nhưng con sẽ trả cho người khác. Thầy ơi, con thấy chúng sanh đau khổ cứ lặn ngụp trong bể khổ, mà chúng sanh không thấy, cứ vui cười hả hê, cứ tranh giành, cứ dùng mọi thủ đoạn gian xảo, cấu xé lẫn nhau, miễn là được miếng mồi ngon. Là dù trước hoàn cảnh ấy, những người Phật tử đã thức giác rồi, rất đau lòng và thương tâm, nhưng khổ nổi những người Phật tử ấy không đủ tài để mà dìu dắt chúng ra khỏi rừng mê, thôi thì trở về chính mình hơn, để lo kiếp tu cho có thanh điển, để hóa giải cho chúng sanh. Nhưng Thầy ơi, thấy nó khổ con chịu không nổi, cứ như vậy mà con động loạn, xin Thầy giải cho con được tận, và đây là những điều con nhờ Thầy giúp đỡ. Thuốc đau bao tử, ở chứng bệnh đau thương hàng nhất răng một cái đồng hồ reo, vì con ở trong ruộng, tối không biết giờ hết. Đó là những điều con rất cần, thiết xin Thầy hiểu cho hoàn cảnh của con, đang gặp nhiều khó khăn. Cuối thơ con cũng xin kính chúc Thầy được nhiều sức khỏe, để tế độ cho chúng sanh và chỉ rõ con đường, nơi mà họ đã ra đi từ dạo ấy, vì vui quá cho nên quên đường về. Con của Thầy Quỳnh Sơn.
Christophe ngày 6 tháng 9 năm 1982, Quỳnh Sơn con. Thầy đã nhận được thơ con viết ngày 30 tháng 5 năm 1982 trên đường đi du thuyết khắp Âu và Mỹ Châu trên 7 tháng nay, để thức tỉnh chúng sanh sớm trở về với Thượng Đế và quê xưa chung cũ. Đến giữa tháng 9 này mới trở về đến Canada. Vào chùa, tu học chữ hòa, biết ta, biết họ, biết cha trên trời, hùng tâm dũng chí hợp thờ, dưỡng thận thanh khi xây đời dưỡng xây. Pháp luân thường chuyển hàng ngày, lưu ly Phật chuyển thân này, trị cho, dù cho thế xác dày dò. Biết hồn, biết vía mà biết lo cho mình, trời chưa bị sập vẫn linh, giúp đời tiến hóa rõ tình giả chân. Việt Nam khai triển quy quần, thượng nguồn thanh giới mà rõ ơn Phật trời, tu thờ giải tỏa học thờ, chẳng cần vật chất đúng thờ dạy tu. Trong ta trật tự giao du, lấy không làm đích mà đắp bù tình thương. Thích Ca trước đã gieo gương, ngài tu trong khổ mở đường chung sanh. Nằm trong nguyên lý thực hành, chẳng cần dở dắt vẫn thành chân như. Thế gian mê chấp vui cười, tu thờ thức giác người người như nhau. Thầy nay vẫn khổ đổi trao, muôn màu như một trước sau dung hòa. Còn trời, còn đất, còn ta thay bình trực sẵn. Về nhà hỡi vui, đường về phải luyện rèn tôi quân bình tâm thức an vui đời đời. Một lòng một dạ chơ rời, biển thanh an dưỡng mà lập đời tân dân. Con nên tự xét tự phân, trong kinh có sẵn mở tầm cảm giáo. Bên trong sáng suốt thở nào, không chui, không sửa, không rửa làm sao đạt thành. Duyên lành đã đến thanh thanh, sông nơi linh địa mà thực hành đến nơi. Đang lo quét dọn y trời, lập nơi thanh địa mà lập đời thượng quân. Tu hành hồn vía treo sơn, thức tâm tự giác mà không hờn giận ai. Thương ta, Thượng Đế thương hoài, ngài không bỏ phê, ngày ngày sửa sai. Biết mình, biết họ lập đài, do mình, do họ ngày ngày tiến lên. Thầy Lương Sĩ Hạ.
Thầy đã nhận được thơ của con, và được biết con vẫn trong tình trạng đắm, khi con muốn này muốn nọ đều là đắm. Con muốn đi theo thầy cũng đắm, con muốn theo chị Hai cũng đắm. Tất cả đều là đắm. Khi chúng ta tu, chúng ta phải trở về với nguyên căn tư không đại định. Và nguyên ngã, như bài thơ cho thầy đã cho con rõ ra. Nguyễn Văn Trần cảm thấy khó khăn, anh hùng tiến hóa giải cơ cảm. Chúng thân đời đạo tâm tự tiến, giải tỏa kiếp này, tự tiến thân, lúc giải tỏa, Nếu con không bị động, con không bị đau khổ, con bị vầy xé bởi đời, phần hồn con làm sao tiến hóa được. Cho nên trong bốn câu thơ này đã nói, tiến thanh nơi cõi buồn lầy, vượt qua mây gió ngày ngày an nguyên, thấy không? Phải con phải sống trong cái buồn lầy, sống trong cái động loạn, sống trong cái đau khổ. Bình tâm tư lượng rèn tuy từng đời lão đảo một đường người về không, đó. Mình ở trong chỗ rèn tuy lấy sự kích động và phản động mới rèn tuy được tâm hồn. Tình đời nó lão đảo, kẻ ghét con, người thương con, đó là lão đảo. Thì tự con buồn người phải trở về không, còn phải trở về cái không con mới chân ghét được. Học rồi dẹp tánh ước mong, an phần tư luyện mà giữa dòng nước trôi, đó. Mình bỏ cái tánh ước mong trong ngày thầy đã rõ rồi, con không có tánh ước mong gần một người nào hết, con phải tự tu trở về với con là căn bản. An phần tư luyện mà giữa dòng nước trôi, tham thiền nhập định ngủ ngồi, hòa cùng cảnh giới mà sang tội với nhau. Mình tham thiền nhập định ngủ ngồi là mình dùng cái ý chí để điều khiển cái thể xác là phần hồn mình làm chủ. Không phải lệ thuộc bởi lễ sát nữa, con vui vui lệ thuộc bởi lễ sát, thể xác con, cho nên con động. Hòa cùng cảnh giới mà sang tời như nhau, mình đi trong quân đường, không có động loạn, không theo cái nào hết. Dồi mài sửa đổi trước sau, toàn thân cải tạo mình nhiễm màu quang khai, đó là con đang lập lại trật tự cho cái thể xác này và lập chủ cho thể xác này. Biết mình rõ pháp đạt tài. Chào bạn cho ý an bài nội tâm, mình rõ pháp đạt tài là mình rõ được cái đường lối tiến hóa, mình mới thấy rõ sự sáng suốt, đó là cái tài năng tiến hóa. Chào bạn cho ý an bài nội tâm, trời luôn luôn cho chúng ta sự sáng suốt và để sắp đặt nội tâm của chúng ta. Hơn con không bao giờ chết, tại sao con phải ỷ lại sống với người này, sống với việc người kia, sống với người nọ? Thiên đàng siêu lý dự thâm, từ tâm khai triển mà mê lầm tiên trang. Cái thiên đàng siêu lý là sự chúng ta phải vượt khỏi cái tâm thức của đạo, thấy rõ cái sự cao siêu, từ tâm khai triển mà mê lầm tiên trang. Lúc đó con mới tiêu diệt sự mê lầm. Khi con muốn gần chỉ có con là mê, gần thầy con cũng vẫn là mê. Phật tiên nay đã mở màn giúp người tại thế chọn đạt mà đi. Đó. Ngày nay Phật tiên đã thành công và mở đạt chuyển hóa xuống thế gian để giúp người tại thế chọn đạt mà đi. Có lúa một con đường, chính mình phải tự đi chứ không nhờ đỡ ai. Vô cùng quyền bí chuyển đi, từ tâm phân giải hậu thì tiến thân. Biết rằng sự quyền bí là vô cùng, mình phải nhớ không bao giờ mất trong tâm thức. Từ tâm phân giải mà hậu thì tiến thân, chúng ta phải dùng cái từ tâm là tránh bỏ tất cả những cái sự trường gian ghét buồn giận bất cứ một người nào để phân giải rõ rệt. Và lúc đó chúng ta mới tiến thành được. Đạo đời chẳng có khó khăn và tâm thanh tịnh có tầm quảng thai. Cái đạo dưới đời không có khó khăn. Chúng ta chỉ cần sự thanh tịnh và sáng suốt. Và cái cơ tầm nó quảng thai là nó mở rộng ra, nó đi tới. Minh tâm chiến tranh nó đại, hai vai gánh nặng mà lập đại chiến thắng. Chúng ta minh tâm kiến tâm rồi, chúng ta mới thấy rõ rằng sự vô cùng tận của chính mình. Hai vai gánh chịu mà lập đại kiến thân, và lúc đó chúng ta phải chịu trách nhiệm.
Manila ngày 12 tháng Giêng năm 1982, xin gửi quý vị cư sĩ Phái Tịnh Độ Việt Nam, kính thưa quý vị. Tôi đã nhận được thơ của quý vị về ngày 15 tháng 10 năm 1981, được biết quý vị đã và đang nghiên cứu pháp lý vô vi và quyền lý Phật pháp cho tôi và ông Tư đã lục được. Phương pháp rất đơn giản nhưng nó luôn luôn đòi hỏi ý chí của hành giả đã tự thức hay không. Quý vị đang đi trên đường tịnh độ, tịnh và độ, nếu thật sự thành đạt thì không khác gì vô vi. Vô vi thực hành để tự thanh lập nội bộ của chính mình và tự đạt tới thanh tịnh và sáng suốt, khai triển khả năng thanh tịnh của chính mình để hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Chấn động lực thanh điển của bộ đầu sẽ được gia tăng và hòa hợp với thanh điển hư không đại định thì mới gọi là tịnh. Quý vị xem bầu trời trong suốt, quán thông mọi sự việc tại thế. Nếu ta không hòa hợp với bên trên thì chúng ta làm sao trở về nguồn cội được. Người tu bất cứ tôn giáo nào cũng phải thực hành chỉ nhẫn. Nếu không chịu học và hành nhẫn
thì không có đạo nào thành cả. Phương pháp công phu của pháp lý chỉ có vì thứ nhất soi hồn, bịt kín lỗ tai và đưa cùi chỏ lên ngang vai. Thứ hai, pháp luân thường chuyển, ý ngó thẳng trung tâm chân mày. Cho đến thiền định cũng vậy, ý niệm lực tự Di Đà trên trung tâm bộ đầu. Thứ tư, chỉ mình ý ngó từ trung tâm chân mày đến lỗ rúng, thả lỏng tay chân. Người nói tư chỉ áp dụng hai pháp soi hồn, chứ mình cho đến khi đạt được sự thanh nhẹ thì mới tự học tọa thiền, tức là thiền định. Pháp trở lưng càng chậm càng tốt, còn câu nguyện thì học đi học lại nhiều lần thì mới thuộc. Nếu có thì giờ thì nên liên lạc với ông Hồ Văn Em, 62 Bình Trần, Trọng Kim, ấp Bình Khánh 2, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây đầy đủ tài liệu và có người chỉ dẫn cách công phu thực hành để khôi phục sức khỏe và siêng năng từ đời lãnh đạo. Xin chúc quý vị tâm thân thường lạc, luôn siêng năng.
Manila, ngày 7 tháng Giêng năm 1982, Ngọc Thanh. Ông Tám vui nhận được thơ con đúng lúc ông Tám vừa đến Manila do Canada chuyển đến. Thơ con viết rất dài, phân luận theo lý đời, chân thật theo trình độ của con. Con nghịch ông Tám, con lại được gần ông Tám nhiều hơn. Kết luận, con đang ở trong hành trình mê và chấp mà thôi. Vẫn lẫm cẩm và chưa có lối thoát. Chỉ có hiểu một và không hiểu hai. Đến ngày hôm nay con vẫn còn chưa minh bản thân tứ đại, chính con. Do đâu mà có và ý chí là gì? Đắm cẩm là đi vòng quanh bên ngoài và chưa biết cách bước vào trong để hưởng phần thanh tịnh sẵn có của chính con. Ở đời này có rất nhiều người đã sống trong lý thuyết lẫm cẩm như con, mà đành phải quên ơn sinh thành của phụ mẫu, thoát lời bất chân gây gỗ với mọi người và bắt hòa với nội thức, bắt buộc phải học bài và trả bài rất nhiều ở tương lai. Nếu con sáng suốt thì con sẽ cho ông Tám nói là đúng về câu uổng và ngu. Vì lúc những người được nghe ông Tám là những phần không rời được và nguy hiểm. Vì tình thương ông Tám chỉ có phận sự nhắc họ trong giây phút cần thiết mà thôi. Và giúp họ ổn định một phần nào trong lúc bề trên chưa chuyển vì nghiệp còn nặng. Như cháu của ông Tám không nghe lời thì chính mạng chỉ còn một mạng mà thôi. Còn nhiều đứa kế tiếp cũng vậy. Con người, ông Tám bảo phải đi ngay vì người đó còn phước. Ông Tám ở ngoài này lại được gần con hơn ở bên nhà, con cũng chưa hiểu tại sao. Những sự lý luận theo phàm tâm, ý phàm của con là trượt, cho nên con vẫn lẩm cẩm và chưa tìm ra lối thoát. Khi con thấy rõ sự lẩm cẩm của chính con thì con mới được sáng suốt và sẽ được gần ông Tám hơn. Việc của ông Tám đã và đang làm, con sẽ làm ở tương lai. Ông Tám là hai số không hợp lại là lại thành số tám. Chẳng có gì buồn phiền con cả, ngược lại có phận sự thương yêu và giúp đỡ con bằng cách cho con tự thức và tự tiến. Lời nói của ông Tám lúc nào cũng có đóng và có mở, và có mở và có đóng, để cho họ tích tiến và tự ý thức thì mới có kết quả sử dụng khả năng của chính họ. Con đã bắt đầu biết sử dụng khả năng của chính con, nhưng chân lý là vô cùng và sâu rộng. Con càng đi tới nhiều chừng nào thì con sẽ lại phá mê và phá chấp. Lúc đó con mới bắt đầu biết yêu mẹ hiền của con và khóc vì nhân loại đang đắm chìm trong sự mê và chấp trong đó có con. Vốn của loài người là thanh tịnh và sáng suốt, nếu động loạn là mất vốn. Chúc con vui khỏe và thực hiện tình thương và đạo đức ông Tám của con, Lương Thi Hạ.
Con nghĩ thiệt con ngu quá, phải con nhớ thì con ngồi thiền tại chỗ. Để đem lưng, trái lại con cho là tội lỗi, nên giải ngay. Khi chị ba thuật lại con nghe xong, con lấy làm mừng rỡ. Nói với chị ba, chúng ta rất hữu phước được gặp Pháp Tu, có ông Tám giúp đỡ. Chứ nếu không, khi bị như vậy biết tính sao, con biết nhiều vị sư cũng tu hành chân chánh, phải bỏ cuộc vì điểm này, đây là điều quan trọng. Xin ông Tám giải rõ cho con hiểu. Thưa ông Tám, nếu gặp những vị tu pháp khác, khi họ bị dục, có nên chỉ cho họ đâm lưng không? Còn bạn tu vô vi, có một nam và một nữ. Bị trường hợp trên con đã chỉ cho họ đâm lưng, kết quả rất tốt. Con nghe nói lúc sau này ông Tám nói những người mới tu, chỉ cho họ làm pháp chiếu minh và xoay hồn. Thôi chứ không có chỉ ngồi thiền, có phải vậy không? Thơ trước ông Tám dạy con có một phần thanh điển, thì nên chỉ cho người khác tu với. Ai con cũng muốn cho họ tu hết, mà người ta hỏi con tu là đem lại sức khỏe và bớt bệnh tật, mà tại sao cô còn bệnh hoài, ông Tám dạy con phải trả lời ra sao? Con lúc này cắt tóc ngắn rồi chứ không có quê như trước nữa, và lúc này lại mê trần quá, cứ thích chuyện may mặc hoài nên công phu động loạn quá. Con biết những thứ đó là giả tạm ở thế gian, mà thôi, phải trở về cảnh giới đời đời, mà sao nó cứ nhắc đi nhắc lại hoài, làm con mệt ghê. Từ trước tới giờ, con không có như vậy bao giờ, có mặt không thì thôi chứ đâu có tính hoài như vậy, tu gì mà còn ô nhiễm quá mà tại sao lại bị vậy? Còn việc ăn chay bây giờ có cần thiết lắm không? Xin ông Tám từ bi chỉ dạy để khai thông những thắc mắc cho con. Cuối thư con kính chúc ông bà Tám được luôn luôn vui khỏe, để ông Tám dẫn tiến chúng sanh sang bờ giác. Kính thư Lê Thị Dung, tái bút bà Như và chị ba ở Bà Chiểu, gần nhà ông Bảy Ngữ, kính lời thăm ông Tám. 9 giờ sáng ngày 5 tháng 4 năm 1982, thưa ông Tám, má có đi Hà Nội đã gần một tháng rồi, con ở nhà có một mình, ai lại chơi cũng nói, cô ở có một mình buồn quá. Mà con đâu có thấy buồn, trái lại rất vui, vì con cảm thấy được gần với trời Phật, với ông Tư, ông Tám, nhiều hơn, như vậy là có nhiều người quá, chứ đâu phải một mình con. Nên con cảm hứng làm bài thơ này, thành tâm gửi đến ông Tám, nghĩ sao con viết vậy, chứ con không biết niêm luật gì cả. Thanh điển đầy trời cứ thích vô, khai thông ngũ tạng, đến hư vô. Hòa đồng vũ trụ, thông trời đất, tiến thẳng về Tây sẽ gặp Bồ. Bồ ở mọi nơi, khắp mọi nơi, hễ ai nhắc đến, có bên rồi. Trượt thanh thanh trượt cùng giao cảm, ban rải tình thương khắp mọi người. Ai người trần trượt, mau mau giải, pháp lý tự tu tiến thẳng hoài. Chốn cũ quê xưa, cha mong đợi, đàn con hiếu tử bước trùng lai, con kính lễ ông Tám, tám bái.
Tiếp trong ngày 26 tháng 8 năm 1982, tôi nhận được thơ cô viết ngày 5 và 15 tháng 4 năm 1982, trên đường đi du thuyết khắp Âu và Mỹ châu đến sang năm mới về. Dục hướng hạ là tạo nghiệp, thế cảnh trần gian. Hướng thượng là bước vào kiếp giới. Một đường xuống và một đường lên rất rõ ràng, tùy nghi sử dụng. Nếu con người không có tánh chấp dục, người đó không bao giờ tiến qua nổi. Nó cũng là một công cụ của tâm linh. Dục tiến thiên đạt tới vô cùng tận, dục giải tại thế thì giới hạn tùy hoàn cảnh. Người tu luôn luôn muốn được giải thoát, cũng phải mượn dục giới để tiến bước cho đến thành đạt. Trong thể xác con người có trượt điển và thanh điển, hướng thượng thì điển thanh sẽ càng thanh hơn, sẽ sống trong thích thú du dương, còn hơn tình dục tại thế. Thể xác tứ đại này rốt cuộc cũng phải quần hư. Duy nhất là sự thanh tịnh và sáng suốt, đó là vốn cuối cùng thành đạt của hành giả. Mọi người đều đồng sống chung một thức hít vô và thở ra, cộng với sự sáng suốt trong nội thức. Ở thế gian này không một ai không bệnh, không bệnh tâm thì cũng bệnh thân. Phải học bài, học này mới thức tâm. Định luật sanh lão bệnh tử không có một ai có thể tránh được. Người tu vui với cả càn khôn vũ trụ và hòa tan với mọi trạng thái thì mới định tâm được. Tôi xin gửi lời cảm ơn bà Như và chị Ba và kính chúc hai người được vui khỏe, đồng thời xin kính gửi lời thăm anh Bảy Ngữ, kính chúc cô và cụ vui khỏe. Kính thưa Lưu Sĩ Hằng, Tây Búc, người mới tu làm hai pháp soi hồn và chiếu minh là đúng, ăn chay rất cần thiết trong lúc này, thơ làm rất hay.
Montreal ngày 4 tháng Giêng năm 1982, thầy đã nhận được thơ của con đề ngày 18 tháng 10 năm 1982, được biết con vẫn được khỏe mạnh và lo tu học để sớm giải nghiệp. Chúng ta giáng sanh tại thế đều là tội hồn cả. Đã và đang học trong hành trình tiến hóa, mọi người có một bài nằm trong lục trả vây, biết được sự sai lầm của chính mình tự sửa còn hơn nhờ người khác chỉ dẫn. Mọi người một trình độ tu học khác nhau, mọi người đều mắt mũi tai miệng, nhưng tâm thức hiểu biết đều khác nhau, tự họ sẽ nhìn nhận sự sai lầm của chính họ. Mọi người đều phải mang một dâm tánh để thức tâm, càng thì càng cảm thấy mình bơ vơ và tâm tối, nhiên hậu mới thức tâm trở về với chính mình, như thầy đã từng giảng trong băng. Nên sớm trở về với sự thanh tịnh và sáng suốt thì tâm tà phải giang, còn bản đạo chỉ trích là điều quý, nhờ đó mà ta tự đo lường được sự thanh tịnh của chính mình đã đến đâu, hay là vẫn còn trách móc lẫn nhau, thiếu dũng và nghèo nàn về lòng tha thứ và thương yêu. Thành thứ, thầy khuyến khích mọi người đến gần với nhau hàng tuần để có cơ hội tự kiểm trong hành trình tiến hóa. Còn về việc anh Chí qua đây chỉ trích thầy, thì thầy vẫn cảm ơn anh ấy và anh ấy đã nhẹ dạ nghe người khác khuyên rủ, đã đặt ra những nghi vấn thiếu bằng chứng rõ rệt. Đáng thương hơn là đáng trách thầy không có quyền giận hờn một ai, thay vì thương yêu tất cả mọi người. Thầy đã được anh ấy kiểm cho thầy một bài học nhẫn của thầy đã đến đâu, thầy vẫn mang ơn anh ấy. Hành trình tu học của chúng ta dài đằng đẵng, không nên tự trói buộc ngoại cảnh vào tâm nữa. Nếu một ai tu về vô vi mà vun bồi sự tâm tối vào tâm thì hoang phí một cuộc hành trình vô bổ. Nhiều người Cộng sản Việt Nam đã hiểu lầm thầy là do tổ chức của Cộng sản Trung Quốc đưa đi mê hoặc lòng người. Có phải những chuyến đi đã đài thọ bởi các con, có phải từ trong tổ chức đó mà ra không? Sự trả lời sâu rộng đó sẽ dành cho những người đã đài thọ. Còn về phần thầy thì chỉ biết lo tu và thuật lại sự tinh vi chính thầy đã gặt hái được cho mọi người tự hiểu. Tô Anh đã được nhồi quả rất nhiều trong kiếp làm người hiện tại, cho nên Tô Anh đã phát tâm ăn chay và chán ngán tình đời và dọn mình qua con đường đạo, thương tưởng và xây dựng đức tin đối với đấng cha lành là điều quý cho gia đình con. Thượng Đế không bao giờ bỏ con Ngài khi con Ngài biết thương tưởng đến Ngài. Vậy con nên an tâm lo hành cho đúng pháp và lập hạnh chấp nhận sự nhồi quả hiện tại, thì con sẽ thấy rõ xác thân trầm trượt đã và đang bám víu bởi bao nhiêu là bùn dơ và bụi bặm, lập hạnh dứt bỏ tánh hư tật xấu và tự vun bồi thức sáng suốt sâu cơn thiền, gặp hai được duyên nghiệp đối trao, rồi tiến hóa. Rốt cuộc mọi người đều phải ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Chúc con và gia đình và tất cả bạn đạo đều vui khỏe. Thầy của con Lương Sĩ Hạ.
Paris ngày 26 tháng 3 năm 1986, tháng con, thầy đã bình an đến Paris và đã hoàn tất đặt viên đá đầu tiên cho chuyện viện pháp. Và thầy sẽ trở về Canada khoảng 10 ngày rồi mới đi Mỹ. Anh Hữu có cho thầy hay con và gia đình vẫn khỏe mạnh. Vạn sự khởi động á, chính con là người đã quyết tâm, quyết chí tu và đời cũng như đạo. Một lời hứa, đáng ngày và ngày hôm nay con đã và đang nung nấu ý chí như thầy trong lúc trẻ. Tiền niên học hỏi, tiền niên tiến hóa trong nguyên ý nhẫn hòa, thương yêu và tha thứ. Bề trên vẫn chú tâm cho con, theo dõi và sắp đặt cho con. Có một tương lai sáng suốt bằng hành động thầm kín của chúng con. Nhiên hậu sẽ phúc đáp cho tất cả những tâm hồn mê muội và tranh chấp ở tương lai. Thiếu hạnh hy sinh, bất trung, bất chính, chỉ tạo sự đen tối cho chính mình mà thôi. Con đã nắm được kim chỉ nam tự tu tự tiến và tự đi, nhân hậu con mới có cơ hội cứu vớt tất cả huynh đệ tỷ muội của chúng con. Cơ hội này là một cơ hội thử tâm chúng sanh, cho em có thật sự thương yêu lấy họ và thật thà với chính họ hay không? Ngày hôm nay con đang ở trong tuổi trẻ, nhưng con lại có cơ hội để dọn mình cho tương lai và bước qua một sóng gió của tình đời đen bạc. Nhưng con vẫn vui hòa trong thanh tịnh để nhận thức rõ về giá trị của mọi khía cạnh tranh chấp hữu lý và hữu tâm của mọi giới. Con nên bình tâm thực hiện đại nguyện của chúng con, tha thứ và thương yêu nhân hậu. Con mới ban từ điển cho mọi giới sau này. Kiên nhẫn là giá trị. Kiên nhẫn và sự thành công nhịn nhục sẽ tự tạo cho chính mình một đóa hoa sen dân trời. Vậy còn con nên kiên nhẫn tiếp tục học hỏi những gì thầy đã mong ước con đạt trong thực hành. Chúc con và gia đình vui vẻ, thầy của con được nghe.
Bangkok ngày 12 tháng 10 năm 1984, chú Ngọc vui nhận được thơ của chú đề ngày 7 tháng 8 1984 được biết chú và gia đình vẫn mạnh khỏe. Cái máy vắt sổ đã giao cho thầy hai, cảm ơn. Về việc tu hành thì ông tu, ông đắc, bà tu, bà đắc. Mỗi cơ duyên đều khác nhau trong cuộc hành hương trở về thanh tịnh. Và nguồn cội thì phải trì trí học nhẫn học hòa, hầu mới được sự giải thoát ở tương lai. Chú nhờ ba pháp giữ tâm thanh tịnh, sửa đổi quá khứ là điều may cho phần hồn của chú. Ở đời này, mỗi trình độ đều khác nhau, mỗi nghiệp duyên đều khác nhau. Tùy thức mà học, tùy đường mà tu, chẳng có ai làm thầy ai được. Hoàn cảnh trường đời là ân sư mà thôi. Nhờ khổ mới thức tâm, học khổ rồi mới biết giá trị của sự khổ là quý. Đi đường khổ cực, thấm thía mới tìm ra thanh tịnh là hạnh phúc. Vậy chú nên tự tu tự tiến và trở về với thanh tịnh là điều cần thiết. Còn có cơ duyên mách bảo cho người khác thì chỉ có thể nói ra những gì của chú đã làm và đã đạt cũng đủ rồi. Khỏi cần thêm bớt và phê phán những gì của người khác muốn độ chúng sanh. Ở thế gian này thể hiện đủ mọi trạng thái để dẫn tiến loài người. Các môn phái tu học điều hữu ích cả, tùy trình độ mà học, tùy trình độ mà tiến hóa. Chú không nên bận lo việc người khác mà đành quên chân tâm của chú thì uổng lắm. Chúng ta giáng lâm xuống thế gian mang theo một số vốn không không không, mãi cho đến ngày nay đã mất dần, chỉ còn vỏn vẹn một số phát đến động trượt tại thế gian mà thôi. Nhiều người xưng danh tu vô vi nhưng chưa hiểu giá trị của vô vi, không chịu bỏ sự mê chấp của tứ quan, tức là mắt mũi tai miệng, đâm ra chôn sống phần hồn vào trong cõi tịch mịch vô minh, không hành nhưng chỉ thuyết đạo, tự xảo gạt lấy mình mà không hay. Còn về hình ảnh tiểu thiên địa của Trịnh Quang Thắng là chứng minh người đã đọc sách và thu thập tài liệu từ bên ngoài của trình độ một số sinh viên, muốn độ cho mỗi người thức tâm sớm trở về với chính họ cũng là điều hữu ích và cao quý. Còn niệm danh cha hay niệm danh Phật đều cũng nằm trong tinh thần
tập trung ý chí thăng hoa trong niềm tin giải thoát mà thôi. Những người bị xâm nhập là có ý lợi dụng danh cha để độ người hay danh Phật để làm việc cho họ, ngược lại, chiều hướng tự tu tự tiến, hành như Phật, gánh như cha thì mới có ý nghĩa tu học. Chú đang sống với xã hội hiện tại thì chú nên thực thi nhẫn hòa thì xã hội sẽ tin cậy chú và chú sẽ không bao giờ thất nghiệp cả. Kính chúc chú và quý tiên vạn an.
Kính thầy lượng gia.
Đêm 8 tây tháng 3 năm 1984, kính gửi bạn lưỡng. Xin thành thật cảm ơn Ngài trong thời gian qua đã tạo cơ hội cho tôi giữ phần pháp tâm thiền đường quy thức cần đước và thiền đường cần ruột. Và nay cơ duyên và bài học đã giúp. Cảm ơn sự cần độ tâm thức. Cảm ơn sự cứu độ. Cảm ơn sự cứu khổ nạn. Thân tâm Ngài cho tôi được giải nghiệp và trở về thầm tu tự tiến. Về cơ duyên này, xem như đã học xong, tôi chỉ mong thực hiện lời hứa là Ngài có về. Xin đến thăm các anh chị ái mộ là đủ. Phần tôi, sự ao ước, sự ham thích ở đời cũng không ngoài chữ tình. Tôi cũng mong rồi đây với sự cứu độ của Ngài dành cho vợ chồng tôi cũng mong sau này chúng tôi sẽ đạt đến con đường tự giải thoát và chia sẻ gánh vác với Ngài và Đức Công Tư như tôi đã thầm ao ước. Rất cảm ơn bề trên ban tôi một cơ hội học, rồi thức tâm xây dựng hạnh phúc đời và đạo. Từ bản thân gia đình và xã hội, vợ chồng tôi xin kính bái Thái Thị Ngọc Huyền và Trần Quang Minh. Trái bút, chúng tôi đồng tự ý trở về với tổ chức sẵn có ở tiểu thiên địa mình. Bất cứ hình thức tổ chức đạo ở ngoại cảnh đều là giả tạo, cho nên hai thiền đường quy thức và cần nhuộc đã tự giải tán. Đó là thức thời, là cách tu tâm đứng đắn, không dùng ngoại cảnh để tầm đạo. Ngày 8 tháng 3 tháng 4, kính gửi ông Tám. Hôm nay chúng tôi đồng gửi đến ông Tám lòng cảm ơn và kính yêu đối với ông, dù xa cách nhưng vẫn gần nhau về vô vi. Trong hoàn cảnh tự tu hôm nay, chúng tôi vẫn nắm tay nhau đồng, tự hành, tự tiến, theo trình độ sẵn có. Trong số anh chị em ở đây, cũng có người chưa được may mắn kiến diện ông, cho nên ao ước một ngày nào đó ông có về thăm. Xin ông Tám vui lòng đến thăm anh chị em tu ở Cần Nhuộc để thỏa lòng tao ngộ. Một ít ý kiến mong ông vui lòng ban cho ít dòng lưu bút để nắm đó kỷ niệm mà ráng tự tu vượt qua khó khăn hiện tại. Ai ai cũng có khi đã bước vào tu. Anh em đã vượt qua một bài học gay go nhờ có ông Tám giữ phần cứu độ. Xin cảm tạ ông Tám. Nguyện niệm Nam Mô Đức Công Tám Vị Chư Phật. Kính chúc ông Tám vui khỏe và ban ơn cho chúng tôi được phước đức tu. Kính bái Trần Minh Quang và các chị Lâm Thị Ngôi, Châu Thị Bình, Nguyễn Thị Vui, anh Nguyễn Văn Đại, Võ Bá Mạnh, bé Thúy Ngọc và một số bạn.
Morian ngày 25 tháng 5 năm 1984, Quang Minh nhận được thơ của bạn đề ngày 8 tháng 3 năm 1984 được biết dụng chi tu hành không thay đổi. Người tu phải được lưu lượng tối đa thì mới sớm có cơ hội thức tâm. Nhờ sự kích động ở bên ngoài, bên trong mới cảm nhận được sự tiến hóa là vô cùng, khắp cả càn khôn vũ trụ đã và đang được lưu luyện từ tổng cỏ hạt cát cho đến tâm linh. Người tu luôn luôn gặp nạn, nhưng cũng sẽ thoát nạn, mới chứng minh được ý chí là vô cùng. Chúng ta giáng lâm bằng ý chí sáng suốt và thanh tịnh. Vậy, khi trở về, cũng không ngoài niềm tin đó, sự nhẫn hòa của tình đời rất cần thiết, kỹ tánh là quan trọng, tròn méo chẳng có nghĩa gì đối với người tu vô vi. Người tu vô vi chỉ biết hướng thượng để giải thoát mà thôi, không ý lại, không mê chấp, không đoàn ba tụ bảy, nhưng tùy nghiệp luật tự cho đến tự thức và tự đi. Hành trang sẵn có, chân lý sống động, điểm quan chiếu rọi cả càn khôn vũ trụ, mở tâm xây dựng từ bi và thực hiện từ bi. Hồn là bất diệt, xác sẽ lụng tàn và sẽ được hồi sinh. Tứ quan mắt mũi tai miệng và ngũ tạng vẫn đời đời lưu tại thế chung sống thực quả địa cầu. Vừa tu giải thoát thì cái vô cùng là vô hình vô tướng, chỉ có điểm linh quan mới thật sự là chân hộp của Hô Vi. Tôi mong các bạn tìm được khả năng sẵn có, tự khai thác lấy mình để sớm trở về với sự thanh tịnh và sáng suốt. Tha thứ và thương yêu là điều duy nhất của hành giả Vô Vi. Chúc các bạn thân tâm an lạc. Kính thưa Lương Sia.
Thành phố Hồ Chí Minh, 11/2/84. Kính thưa Thầy, đã lâu con chưa viết thơ thăm Thầy. Hôm nay con xin phép Thầy giúp cho con sáng trí và nghị lực hơn để con tu học. Thưa Thầy, sau này phần sắc thể của con có thay đổi và âm thanh của con có lúc là nói giọng ông già và có lúc nói giọng thiếu nữ, và con lại thường được nghe âm thanh vào lỗ tai. Tiếng nói làm cho con đau khổ nhiều. Ngoài ra con lại có căn duyên với thân kim diêu trì, bà sáu nữ. Thưa Thầy, việc này con có nhiều đêm con không ngủ được và nước mắt con lại tuôn trào. Thầy kính mến, con viết thơ này kính mong Thầy giúp đỡ cho con nhận diện con rõ ràng hơn và ban thêm cho con sự sáng suốt và yên tĩnh để con tu học. Cuối cùng, con xin kính chúc Thầy nhiều sức khỏe và vui tươi và sống mãi với chúng con. Kính thơ.
Hoa An, ngày 4/5/1984, Thầy đã nhận được thơ của con đề ngày 11/2/1984, biết con đang tự sức bệnh vào thân. Con tu không đúng theo tôn chỉ của Pháp Lý Vô Vi, để đặt mình vào chỗ yếu hèn mê tín, làm cho thần kinh càng ngày càng suy yếu mê hoặc, thuận theo duyên này, duyên nọ, duyên kia, không thực hành đúng theo tôn chỉ của giải thoát Vô Vi. Vậy, con nên uống thuốc ngủ một thời gian cho nó quên lãng sự mê lầm, mà sớm trở về với tôn chỉ tự tu tự tiến. Bác tất cả những điều thâu thập từ lỗ tai. Có người tin thì họ mới xưng là kim thân, chứ kỳ thật họ vẫn xác phàm bằng xương bằng thịt sau khi chết thối sinh như con cả. Vậy con nên tự tin nơi khả năng của chính con còn hơn. Tự sửa tâm sửa tánh, dẹp bỏ mọi sự ý lại, chấp nhận học hòa, sử dụng phần sáng suốt sẵn có của chính con vì mọi người, để trả lại món nợ của cả càn khôn vũ trụ. Không nên lệ thuộc bởi ngoại cảnh và ngoại âm quá nhiều. Thể xác của con cấu trúc bởi nguyên lý của càn khôn vũ trụ. Con nên mang ơn Thượng Đế mà thực hành dũng tiến như Ngài, để sớm hòa tan với Ngài trên mọi lĩnh vực. Chúc con vui khỏe. Thầy Thương Xuyên.
Gửi Thầy, để có tiếp được thư của Thầy, để hiểu tất cả về lời Thầy dạy. Thưa Thầy, cách đây vài hôm, có một việc để xin Thầy chỉ dạy. Nguyên sự như sau: có một gia đình bạn đạo, ba người em đã tu Pháp Lý Vô Vi, còn bà chị có chồng ở riêng. Bà chị có bệnh, sáng sớm thì đi chợ mua bánh về, mỗi một bánh là một cặm cây nhang chung quanh nhà, nơi nào có lư hương bẫy không cặm, trái lại lấy lon để kệ một bên mà cặm. Khi tỉnh thì ra buôn bán như thường, khi bệnh trở lại thì mọi việc đều làm ngược, áo quần thì lộn trái mà mặc, mỗi việc gì cũng làm ngược cả. Và chuyên môn chửi bà già chồng và chửi chồng, chứ không chửi người ngoài. Ăn thì không chửi đồ ngon, bệnh bà này cũng đã lâu. Cách đây vài hôm, bà quậy chửi quá, ông chồng của bà đến hỏi đệ có cách gì trị dùm. Đệ trả lời rằng, để hỏi thầy, thưa thầy, mình có nên trị hay không? Nếu trị thì mình trị bằng cách nào? Đệ thấy rất khó, ông chồng của bà ấy cho hay là, lúc mạnh cũng như lúc bệnh, bà ấy không chịu niệm Phật. Các thầy bùa đến, thì bà sợ. Thầy về, thì bà ấy lột bùa bỏ bất cứ dáng ở đâu. Bấy nhiêu thầy rõ, kính chào thầy. Bành Tấn Tài. Tái mốt thưa thầy, đệ được biết mình có in sách, thầy gửi cho đệ Pháp Công Phu Chữ Tàu, nên gửi rời mỗi lần một vài tờ. Để sẽ ghép lại, người qua có công phu cũng nhiều, và có số cũng muốn công phu, tiếng quảng tiều để nói rành, nhưng chỉ họ tu hoặc nói về đạo, cũng chẳng thông, vậy thầy gửi cho để sớm càng tốt. Các bài thơ của thầy và bạn nguyên đang phổ biến. Xin ông Tám cho biết nhiệm vụ con đến đây để làm gì, kính thưa.
Sau ngày 6 tháng 9 năm 1982, kính gửi anh, tôi đã nhận được thơ anh viết ngày 13 tháng 6 năm 1982 trên đường đi du thuyết khắp Âu và Mỹ Châu, đến giữa tháng 9 này mới trở về Canada. Người tu về vô vi, chỉ lo tự tu tự tiến, thanh lập phần hồn trở về thanh giới, chứ không can thiệp bất cứ hiện tượng ngoại xâm nào. Mỗi mỗi đều do duyên cớ của nó. Nó đến rồi, nó sẽ đi, nằm trong định luật của Thượng Đế. Đã ân ban, chúng ta có thể giúp đỡ bằng cách cho nghe băng giảng để cả hai cùng học, được cơ hội thức tâm mà lo tu luyện thì mới thật sự họ tự cứu. Còn bùa phép là tạm thời, nhưng cuối cùng thầy đó cũng lãnh đủ. Người vô vi chỉ cứu khổ, ban vui mà thôi. Nếu anh có băng nên đem cho họ nghe, bất cứ cuốn băng nào họ sẽ thức giác mà lo tu luyện là điều tự cứu. Còn về sách vở gỡ về Việt Nam thì rất hạn chế, vì nhiều bạn đạo đã cho hay không nhận được vì chính phủ không đồng ý cho phổ biến bất cứ một sự tu học nào. Nếu anh có dịp đến thiền đường Hồ Văn Em thì nơi đó chắc còn tài liệu tu học về chữ Tào, dễ hơn từ đây gỡ về. Nhiệm vụ của mỗi linh căn đều phát triển khác nhau, chung quy cũng trong chu trình tu học và tiến hóa tới vô cùng. Anh không nên lo, và muốn biết nhiệm vụ của mình là tự tạo thêm động loạn mà thôi. Không nên nghĩ quá khứ và không đặt khởi điểm ở tương lai. Giữ được tâm không thì mới rõ nhiệm vụ. Chúng ta đã có pháp tu nên thực hành cho kỳ được, thống nhất tam giới, thượng trung hạ quán thông và hòa cảm với cả càn khôn vũ trụ là điều duy nhất của hành giả vô vi. Lúc đó mới rõ nhiệm vụ và thực chất của chính mình. Mỗi người giáng sanh tại thế đều phải được học qua cơn nhồi quả nhiên hậu, tâm linh mới được tiến hóa, học nhẫn, học từ bi và thực hiện từ bi. Kính chúc anh vui vẻ, kính thưa lương sĩ.
Sự thanh tịnh và sáng suốt là rất cần thiết. Muốn có thanh tịnh và sáng suốt thì tự mình xây dựng đức diện dục nhiên hậu mới giải tỏa được bản tánh chặt hẹp của chính mình. Hành giả đang mang một thể chất eo hẹp, tự thức để quán thân thì mới thật là lập trình vô tự, hiểu được ta và hiểu tất cả, giải thông cho chúng ta là giải thông cho tất cả. Cộng với ý chí bất khuất duy trì thanh tịnh thì đạo sẽ thành. Nếu chịu dứt khoát buông bỏ nghiệp tâm, quy không sẽ thành đạo.
Xuất ngày 10 tháng Giêng năm 1982, thưa Đức Ông Tám, khi còn ở quê hương, con có hân hạnh được một số bạn tu vô vi hướng dẫn tôn nhập bà Sáu Nhâm. Các bạn tu cho biết bà Sáu ngày nay là thân thiên đức mẹ duy trì. Họ cũng cho biết rằng điều này đã được ông Tám xác nhận. Nhưng con cũng có gặp các bạn tu khác như ông Hồ Văn Em chẳng hạn thì không có được sự tin tưởng như thế. Con quý xin Đức Ông Tám thể lòng từ bi quan hỷ cho con được biết là bà Sáu Nhâm nhà được Nhật Tạo cho lớn có phải là bà thân thiên đức mẹ duy trì không? Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế là tượng trưng cho phần điển dương tối linh tối thượng càng không vũ trụ, đức mẹ duy trì hay là đức duy trì thiên mẫu trong đạo cao đà đài đa thờ, tuy thờ ở một điện thờ riêng biệt nhưng sự tôn kính cũng ngang bậc cùng Thượng Đế. Đức mẹ là tượng trưng cho phần điển âm tối linh tối thượng càng không vũ trụ. Ngày nay chúng con vô cùng vui mừng hạnh ngộ cả hai đấng cha mẹ linh hồn của mình cùng đến ở tại cõi trần. Theo nguyên lý đức thái cực, tức là phần chủ điển âm dương bao trùm hợp nhất siêu quá tơ cao, đức thái cực còn phân thân ra thế lưỡng nghi, tức là phần diễn dương và biến âm của cả khối vũ trụ được gọi một cách thẳng thiết, cảm động là Ngọc Hoàng Đại Từ Phụ và Duy Trì Đại Từ Mẫu. Đức Kinh Thánh đã dạy, ở thế gian cũng như cõi vô vi, cái gì cũng là Thượng Đế. Người tu vô vi cần ý thức rõ như vậy để thể hiện được linh tinh thần đã hòa đồng, vì không có gì là hoàn toàn vô ích cả. Ngay đến những sinh vật gây hại cho loài người hoặc những đại diện có khối trượt ở thế gian cũng vô cùng hữu ích cho cơ tiên hóa vận hành. Người tu vô vi không nên có tinh thần phân biệt, vì còn phân biệt là chưa thật sự hòa, mà khi hòa ái yêu thương kính trọng lẫn nhau thì đi ngược lại lòng trời. Thái độ chung của người tu vi luôn luôn phải lập hạnh như vậy. Tuy nhiên lòng phàm trong chúng con hay còn nặng, nên muốn biết rõ lấy thật hư, còn kinh sinh Đức Ông Tám hướng dẫn giúp tu theo nhận thức của Đức Ông Tám mà trình bày. Nếu thật thì là thật, còn không phải thật thì không phải là thật. Như chính Đức Ông Tám đã xác nhận Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn và Đức Kim Thân vậy, con cũng xin chưa rõ thêm là hiện nay biến lễ duy trì qua bà sáng nhân và xương xuất lập một lạc vô vi ở Phương Lâm. Mẹ đang thiết lập thiền đường cho các con vô vi của mẹ cùng nhau quay quận sinh sống và tu học. Về sau này mẹ sẽ lập thêm nữa ở Trảng Bom và ở miền Tây với hình thức tương tự như Phương Lâm. Hiện nay mẹ đang gặp khó khăn vì tài chính rất eo hẹp. Các bạn thu vô vi thân cận mẹ đã trình xin phép mẹ để kêu gọi sự hưởng ứng đóng góp phân công quả của các con vô vi của mẹ ở nước ngoài. Với cá nhân con nhìn nhận bên trên, nếu có cha linh hồn thì tất nhiên cũng phải có mẹ linh hồn con. Hai lực âm dương này những như giáo hóa muôn đời nhà kiếp cho các con còn kẹt lại khỏi hư vi, cũng như những con đã trở về sum họp đầm vui nơi cõi hằng sanh thiên liêng. Việc làm nào hữu ích cho sự tiến hóa cũng chính là việc làm của giới vô vi tại cõi trần. Con xin nêu lên điều này, chúng mong Đức Ông Tám giúp cho chúng con không còn sự nghi ngờ và tích cực hỗ trợ vào công việc của mẹ, mà công việc của mẹ là công việc của chính chúng con cùng hợp sức với nhau. Trân trọng kính bạch. Mình là ngày 19 tháng Giêng, ngày 1982, kinh gửi anh. Tôi đã nhận được thơ của anh đề ngày 10 tháng Giêng năm 1982, được biết anh đã có duyên lành tu ngộ chân lý siêu đẳng tại thế và đã tự ý thức rõ tình thương là vô tận và cao quý, và ước mong được đóng góp cho quảng đại quần chúng. Đời trên lúc nào cũng kêu gọi mọi người tự thức và hướng thượng, tự pha mê pha chấp, tiên tiên phật tập nhiều lần, xưng danh để cứu độ chúng sanh, nhưng rốt cuộc cũng phải bị lầm tham của loài người nổi hơn làm sai. Người tu và vô vi luôn luôn phải sống trong điều quan trọng là tự tu tự tiến. Nếu không tự tu và ý lại là tự hại lấy mình mà thôi. Chúng ta được nghe qua chân lý siêu đẳng, nếu chúng ta không chịu thực hành thì chân lý ấy cũng như không. Còn về sự đóng góp để cứu độ, để cứu nhân độ thế là điều cần phải làm do sự phát tâm và khả năng của mỗi cá nhân. Chúng ta đóng góp về việc phước thì chúng ta sẽ được phước bất cứ ở nơi nào. Chúng ta khắc khổ thực hành tu tập thì chúng ta sẽ được mở huệ. Phước huệ song tu thì mới ra quyền năng của Thượng Đế. Chúng ta đến đây với hai bàn tay không rồi sẽ trở về với hai bàn tay không của cả thế gian là của thế gian. Mọi người phải tự hoàn tả trước khi ta đi. Nếu tu mà tự đạt, tu thanh tịnh và sáng suốt thì ở đâu cũng có điểm cha và điểm mẹ cả. Lòng thành sẽ được chứng tâm, Còn về việc xác nhận cho người này bỏ người kia thì vô vi không làm điều đó. Vì xác con người có thể thay đổi, còn xác nhận về thanh điểm chân lý trong giây phút mọi cao nhân đồng được nghe thì vô vi luôn luôn hoan nghênh xác nhận sự khai triển vô tận của tâm linh. Ở thế gian thường hay cung phụng cho người tu học, từ sự khắc khổ biến thành sung sướng và tạo cho họ tái lập sự tâm tối, đó là đáng tội chứ không phải kinh thường. Trên đây là tất cả lầm thành và sáng suốt tôi đã thâu lượng được trên hành trình tu học của chúng tôi, xin đóng góp cho anh luật xét. Kính chúc anh cùng quý quý một năm vui lành. Kính thưa Lương Sĩ Hạnh.